Bây giờ chúng ta đã chuẩn bị để học lời Chúa chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu phần thứ hai, đó là thói quen giữ một đời sống trong sạch. Khi nghe chủ đề của bài giảng, có lẽ có người sẽ nói rằng thật là cổ lỗ sĩ, lỗi thời quá, không thích hợp một chút nào với thời đại, với giới trẻ, với lối sống ngày hôm nay cả. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18, Chúa nói như thế này. Chúa nói rằng vì thật ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được. Và Chúa Giê-xu khẳng định rằng lời Chúa dầu một chấm một nét cũng sẽ không bao giờ qua đi. Nghĩa là lời Chúa luôn luôn đúng với con người trong buổi đầu sáng thế, đúng với con người trong ngày hôm nay và cho đến đời đời. Dầu xã hội thay đổi, dầu ở tại Việt Nam có thể bảo thủ hơn, ở tại Mỹ thì phóng túng. Dầu cho xã hội có thay đổi như thế nào, xin quý ông bà anh chị em luôn nhớ rằng lời Chúa một chấm một nét không bao giờ thay đổi. Và sống giữa một xã hội tự do, phóng túng, luôn cuồng, và nhiều người trong đó các bậc làm cha làm mẹ, và chính tôi đã nhiều lần tự hỏi rằng làm sao con của tôi có thể chiến thắng hàng ngàn cám dỗ, những cạm bẫy đang giăng ra, đang rình rập ở khắp mọi nơi, hay là làm sao con tôi có thể giữ một đời sống thánh khiết đẹp lòng Chúa được. Và đối với nhiều người dường như là impossible, đối với nhiều người họ thấy rằng dường như là không thể thực hiện được. Nhưng mà Chúa phán điều gì? Nothing is impossible with God. Nghĩa rằng không có điều chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại phần thứ nhất trong bài giảng tuần trước, rồi chúng ta sẽ bắt đầu trong bài giảng ngày hôm nay. Đó là những người không giữ một đời sống trong sạch. Người đầu tiên mà tôi đã đề cập đến là Samson. Ông là một người được Chúa chọn ban ơn sức giàu để làm người gì? Người Nazareth. Thế nhưng Samson đã đánh mất mọi sự, từ thuộc thể đến thuộc linh, từ đời sống đến chức vụ cao quý nhất mà Đức Chúa Trời đã giao phó, chỉ vì hai chữ tình dục. Tình dục bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ. Và thứ hai, đó là thầy tế lễ Hophni và Phê-gia. Họ đã đánh mất tất cả, và nhất là chức vụ thầy tế lễ. Vì sao vậy? Vì họ không có thói quen giữ một đời sống trong sạch. Họ đã phạm nhiều tội với Chúa, và trong đó có việc sống rất ô uế, rất luông cuồng khi họ phạm tội tà dâm với nhiều người phụ nữ. Và thứ ba là David. David một lần nữa cũng vì tội tà dâm đã quan hệ tình dục bất chính, để rồi dẫn đến việc giết người. Và rồi chúng ta nhìn thấy David và cả gia đình của ông đã phải chịu những hậu quả vô cùng khủng khiếp, và ngay cả dân Israel cũng phải chịu vạ lây. Và qua cuộc đời của những con người này thì tôi tin chắc chắn rằng mỗi chúng ta đã rút ra được một bài học rất quý báu cho cả cuộc đời của chúng ta, phải không? Thứ nhất, đó là chúng ta cần phải tránh xa tất cả tội lỗi. Và điểm thứ hai là chúng ta cần phải giữ một đời sống thánh khiết, trong sạch trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta đến bài chia sẻ hôm nay, phần thứ hai. Những người có thói quen giữ một đời sống trong sạch. Khi nói đến những người có thói quen giữ một đời sống trong sạch thì ngay lập tức trong tâm trí tôi xuất hiện người nào? Chúng ta biết không? Ngay lập tức trong tâm trí tôi đã xuất hiện nhân vật Joseph. Tôi rất thích và yêu mến nhân vật này. Và có thể nói rằng đó là một trong những nhân vật mà tôi yêu thích nhất. Khi Joseph bị bán qua Ai Cập làm nô lệ, thì Kinh Thánh cho biết rằng tuổi của Joseph là bao nhiêu, chúng ta biết không? 17 tuổi. 17 tuổi đó là tuổi mà bằng với rất nhiều cháu đang ngồi trong phòng giấm này. Và tuổi đời còn quá trẻ, quá non nớt. Thế nhưng anh phải trải qua những thử thách, những cám dỗ vô cùng gay go, vô cùng khốc liệt. Và anh đã phản ứng thế nào? Và cuộc đời của anh đã kết thúc ra sao? Và đó là điều mà chúng ta sẽ học trong giờ phút này. Quan thị vệ của Pharaoh là Potiphar đã mua Joseph để làm gì? Để làm nô lệ trong nhà của ông. Và Joseph, Kinh Thánh ghi lại rằng, được Đức Chúa Trời ban phước một cách lạ lùng, ban phước trong mọi việc tay anh làm, từ trong nhà cho đến ngoài đồng. Mọi việc anh làm đều được thịnh vượng. Và vì vậy Potiphar đã làm gì? Đã cất nhắc Joseph từ một nơi nô lệ trở thành quản gia để quản lý mọi của cải, tài sản, nhà cửa của Potiphar. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa. Sáng ký đồ 39 câu 6 ghi thế này: vả Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Và trong câu 7, những câu thánh này anh có để trong PowerPoint không? Không có, ok. Câu 7 ghi lại thế này: sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Joseph và nói rằng, hãy lại nằm với tôi. Và câu hỏi sau các việc ấy là sau các việc gì? Sau các việc ấy tức là sau những thành công vang dội, của cải tài sản của Potiphar đã gia tăng bội phần, và sau những ngày tháng được nhìn ngắm Joseph đi ra đi vào, đi ra đi vào. Kinh Thánh mô tả Joseph đẹp trai, rồi thân hình thì rất là đẹp. Có người nói là thân hình sáu múi, tôi không biết sáu múi là sao, tại bởi vì tôi không có múi nào cả. Thân hình sáu múi, rồi khôn ngoan, rồi tài. Và sau những ngày tháng nhìn thấy Joseph đi ra đi vào, đi ra đi vào, thì vợ của Potiphar đã đem lòng yêu mến và nảy sinh những tư tưởng ngoại tình. Và ban đầu Kinh Thánh ghi lại rằng bà liếc mắt đưa tình chớp chớp như thế nào đấy, rồi sau đó thì tìm mọi cách để quyến rũ, và cuối cùng thì bà đã mở miệng, đã mời gọi và dụ dỗ Joseph ăn nằm với bà. Và ở đây chúng ta nhìn thấy rằng cám dỗ mỗi ngày càng gia tăng, càng khốc liệt hơn, càng kinh khủng hơn. Và điều mà chúng ta cần lưu ý là Joseph là quản gia, nhưng vẫn là thân phận của một người nô lệ. Và vợ của Potiphar là gì? Là bà chủ, là người có địa vị, giàu có, có quyền lực, là bà nắm mọi quyền trong tay của bà. Rồi Joseph là gì? Chỉ là một tên nô lệ. Và chúng ta biết nô lệ vào thời bấy giờ được xem như là một vật dụng, không có quyền hành gì cả, và phải tuyệt đối vâng lời ông chủ và bà chủ. Và ở tại đây chúng ta thấy Joseph, một tên nô lệ, được bà chủ đón đến như vậy, được xem ngang hàng và được xem như là người tình của bà. Và tôi muốn nói rằng trong trường hợp này, rõ ràng sự cám dỗ về tình dục là rất gì? Rất lớn, hết sức mãnh liệt, vô cùng khốc liệt. Và chúng ta hãy cùng nhau xem Joseph đã phản ứng thế nào trước sự tấn công và dụ dỗ của bà chủ. Bây giờ chúng ta cùng xem. Điểm đầu tiên, đó là Joseph thẳng thắn từ chối không chút nể nang. Trong câu 7, chúng ta cùng xem lời Chúa. Sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Joseph và nói: "Hãy nằm với tôi." Và chúng ta chú ý trong câu 8 và câu 9. Nhưng chàng từ chối và nói rằng: "Bà xem, ông chủ không còn phải bận tâm đến bất cứ việc gì trong nhà này. Ông đã trao cho tôi quản lý mọi tài sản của ông. Trong nhà này không có ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ của ông. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời?" Điểm đầu tiên, đó là thẳng thắn từ chối vì không thể phản bội ông chủ và đánh mất lòng tin của ông. Chúng ta chú ý trong câu 8, tôi đọc một lần nữa để cho quý ông bà chị em thấy rõ. Nhưng chàng từ chối và nói rằng: "Bà xem, ông chủ không còn phải bận tâm đến bất cứ việc gì trong nhà này cả. Ông đã trao cho tôi quản lý mọi tài sản của ông." Joseph muốn nói gì với bà Potiphar? "Ông chủ đã tin tưởng tôi đến nỗi giao cho tôi quản lý mọi tài sản của ông. Ông không hề bận tâm suy nghĩ lo lắng bất cứ điều gì về của cải tài sản của ông. Ông tin tưởng tôi một cách tuyệt đối. Và bà thấy đó, ông tin cậy tôi đến như vậy. Và tôi không thể phản bội ông. Tôi không thể phản bội lòng tin của ông đối với tôi. Vì vậy, thưa bà, câu trả lời là không. Tôi không thể ăn năn. Tôi không thể phạm tội tà dâm với bà được." Đó là lý do thứ nhất. Bây giờ chúng ta đến thứ hai. Thẳng thắn từ chối vì bà là vợ của ông chủ tôi. Câu 9 phần A. Joseph nói với vợ Potiphar thế này: "Trong nhà này không có ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ của ông chủ." Joseph nói rằng: "Ông chủ đã đặt tôi để cai quản mọi sự, và tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn trong căn nhà này. Tôi có thể bán cái số thóc này, hay là tôi có thể mua nhiều cái loại hạt giống để trồng trọt. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn trong căn nhà này, ngoại trừ một điều mà tôi không được phép làm, ngoại trừ một điều mà tôi không được phép đụng đến, đó là bà, vì bà là vợ của ông chủ tôi." Và ngay cả khi nắm tay của bà thì cũng không được phép, hay là hôn tay của bà cũng không được phép. Joseph nói rất rõ, vì bà là vợ của ông chủ tôi, và chỉ có ông chủ tôi, chồng bà mới có quyền ăn nằm với bà mà thôi. Đó là điểm thứ hai. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ ba. Đối với tôi đây là điểm hết sức quan trọng. Thẳng thắn từ chối vì tôi không thể phạm tội với Đức Chúa Trời của tôi được. Câu 9 phần B. Joseph nói thế này: "Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời của tôi được?" Thứ nhất, Joseph nói rằng đó là một tội trọng. The great sin. Đó là một tội trọng. Và Joseph đã nói rất đúng với điều mà Kinh Thánh đã xác nhận. Tội tà dâm nặng hơn và nghiêm trọng hơn nhiều tội lỗi khác. Vì sao vậy? Vì nó phạm đến chính thân thể của tôi, và quan trọng hơn hết là nó phạm đến chi thể của Chúa Giêsu Christ. Nó phạm đến đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trị. Và Joseph đã nói rất đúng, đó là một tội trọng. Nhiều người nghĩ rằng tội là tội, nhưng mà không. Chúng ta đọc lại Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rất rõ tội tà dâm nặng hơn và nghiêm trọng hơn rất nhiều tội lỗi khác. Và điểm thứ hai Joseph đưa ra là nếu tôi ăn nằm với bà, tôi đã phạm tội với chính Đức Chúa Trời của tôi. Và Joseph cũng nói rằng không những tôi phạm tội, tôi làm tổn thương ông chủ của tôi phạm tội, tôi làm tổn thương bà, tôi phạm tội và tôi làm tổn thương chính mình tôi. Nhưng mà quan trọng hơn hết là tôi phạm tội với Đức Chúa Trời của tôi. Tôi làm tổn thương Đức Chúa Trời của tôi. Tôi làm buồn lòng Đức Chúa Trời của tôi. Tuyệt vời. Điều ông nói thật là tuyệt vời. Và Joseph nói rằng Chúa đã yêu thương tôi. Và Chúa đã dựng nên thân thể của tôi để sống thánh khiết, trong sạch, để làm vinh quang danh Chúa. Và tôi không thể dùng thân thể của tôi để làm những việc ô uế. Tôi không thể làm cho thân thể của tôi ô uế như vậy được, thưa bạn. Và Joseph nói rằng, làm sao tôi có thể làm một việc đại ác dường ấy mà phạm tội với Đức Chúa Trời của tôi sao? Và tôi muốn thưa với quý bạn chị em rằng, đây là thái độ quan trọng nhất để có thể chiến thắng tội lỗi. Và nếu mỗi chúng ta có thái độ giống như Joseph, thì tin chắc chắn rằng chúng ta có thể chiến thắng tất cả những tội lỗi, và đặc biệt là tội tà dâm hay là quan hệ tình dục bất chính. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại. Thứ nhất là gì? Joseph đã thẳng thắn từ chối không chút nể nang. Dễ lắm mà chúng ta nể nang, tôi nói có đúng không? Dễ lắm mà chúng ta nể nang vì người đó là bạn của tôi. Cho nên trong trường học ngày hôm nay, cái chữ mà thường được sử dụng là peer pressure. Peer pressure có nghĩa là gì? Áp lực từ bạn bè. Những người bạn của tôi đều đã quan hệ tình dục hết rồi mà tôi thì chưa. Và tụi nó cười vào mặt của tôi. Và rất dễ nể nang và rất bị áp lực từ bạn bè. Hay là nể nang những người thân, nể nang ân nhân, và đặc biệt là nể nang người có chức quyền cao hơn mình, đó là ông chủ hay là bà chủ của mình. Nhưng dầu người đó là ai, dầu người đó là bà chủ, thì Joseph không một chút nể nang và thẳng thắn từ chối. Tôi muốn thưa rằng Joseph chỉ nể nang Đức Chúa Trời của ông. Ông chỉ kính sợ, ông chỉ tôn kính Đức Chúa Trời của ông mà thôi, chứ ông không nể nang con người. Ông không có sợ làm con người buồn, ông có không sợ làm cho bà chủ buồn. Ông chỉ sợ Đức Chúa Trời có buồn mà thôi. Và chúng ta thấy ba điểm. Ba điểm để cho thấy rằng ông không sợ con người buồn. Ông chỉ sợ Đức Chúa Trời của ông buồn. Mặc dù có người có thể nói rằng, ồ nhưng mà Chúa đâu có nhìn thấy đâu. Nhưng mà không, Joseph biết rõ là Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi. Và nếu ông phạm tội như vậy, Chúa nhìn thấy rất rõ. Và điểm đầu tiên chúng ta ôn lại, đó là gì? Joseph đã thẳng thắn từ chối vì nói rằng tôi không thể phản bội ông chủ, và tôi không thể đánh mất lòng tin của ông chủ đối với tôi được. Và điểm thứ hai, Joseph nói gì? Thẳng thắn từ chối vì bà là vợ của ông chủ, bà không phải là vợ của tôi. Và điểm thứ ba, thẳng thắn từ chối vì tôi không thể phạm tội cùng Đức Chúa Trời của tôi. Bây giờ chúng ta đến điểm kế tiếp. Joseph quyết một lần từ chối tránh gặp mặt bà chủ. Sự cám dỗ mà Joseph phải đối đầu chưa dừng tại đây, thưa quý bạn chị em, chưa dừng tại đây. Dầu Joseph đã thẳng thắn từ chối nhiều lần, nhưng điều gì xảy ra? Bà chủ nhất quyết không buông tha. Bà chủ này không buông tha. Bà quyết định tấn công Joseph cho đến cùng, cho đến khi nào mà Joseph phải rơi vào trong vòng tay của bà. Và chúng ta đọc trong câu 10, Ngày lại ngày, every day, mỗi ngày, bà cứ quyến dụ, nhưng Joseph từ chối, không chịu ăn nằm với bà, thậm chí là ở gần bà. Và trong bản NLT đã nói rất rõ, Joseph cố gắng tránh gặp mặt bà. Chúng ta phải hiểu như vậy, khi nhìn thấy bà đi về hướng của Joseph, thì Joseph làm gì? Né qua bên. Bà lúc nào cũng tìm mọi cách để mà gặp gỡ Joseph, đối đầu với Joseph, nhưng mà Joseph thấy là né qua. Và do vậy thì bà chủ vẫn tìm mọi cách gặp gỡ nói chuyện với Joseph. Và Kinh Thánh ghi rất rõ, ngài lại ngài, bà cứ quyến rũ. Và nhưng Joseph cố tránh xa bà được chừng nào thì hay chừng ấy. Và chúng ta thấy rất rõ, khi cám dỗ đến thì lúc ban đầu con người thường chống đối mãnh liệt, phải không? Thông thường thì thường chống đối. Nhưng mà từ từ theo năm tháng thì sẽ làm sao? Sẽ dễ bị quyến rũ, yếu đuối, xuôi lòng, và cuối cùng thì gục ngã. Từ cái nhìn ban đầu, rồi đến những cái va chạm, rồi gì nữa, rồi nắm tay, rồi những món quà đắt tiền, bắt đầu lòng bắt đầu siêu, rồi sự giúp đỡ, rồi sự chăm sóc, và cuối cùng thì gục ngã. Nhưng Joseph trước sau như một, nhất quyết tự tuyệt, nhất quyết chống trả cho đến cùng. Và chúng ta thấy rất quan trọng, đó là Joseph không nhượng bộ dầu chỉ một bước. Joseph không thỏa hiệp, không hề thỏa hiệp dầu chỉ là một cái va chạm hay là một cái nắm tay. Có thể vợ của Potiphar nói rằng nắm tay em chút đi, đâu sao, nhưng mà không nắm tay. Vì ông biết rằng nó có thể dẫn đến sự sa ngã. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ ba, đó là Joseph chạy trốn, lánh xa con người tội lỗi đó. Và đến đây chúng ta nghĩ rằng sự cám dỗ chấm dứt, phải không? Và chúng ta nghĩ rằng, ô cái người đàn bà gì mà ghê vậy, kinh khủng vậy. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, thậm chí mỗi ngày càng kinh khủng hơn, càng khốc liệt hơn, đến mức mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong câu 11 và câu 12. Một ngày kia Joseph vào nhà để làm công việc, và Kinh Thánh ghi thế này: vì không có một người nhà nào ở đó. Đối với bà, đây là cơ hội rất quý hiếm, đây là cơ hội ngàn năm mới có một. Và chúng ta cùng xem bà làm gì. Nên bà chủ nắm áo, kéo chàng lại và bảo: hãy nằm với tôi đi. Nhưng Joseph bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn ra ngoài. Khi trong nhà không có ai cả, thì bây giờ bà hành động một cách điên cuồng và nắm áo của Joseph rồi kéo lại. Thì Joseph hoảng sợ, nó làm gì? Áo choàng bên ngoài đó. Ông vội bỏ áo choàng và chạy ra ngoài. Bây giờ chúng ta đến cái câu hỏi kế tiếp, đó là kết quả. Kết quả là gì? Sau những năm tháng bị cám dỗ, không phải một lần, không phải thỉnh thoảng đâu, mà là bị cám dỗ mỗi ngày, bị cám dỗ thường xuyên, và đặc biệt là với một mức độ gay go, kinh khủng và khủng khiếp hơn, vô cùng khủng khiếp. Nhưng cuối cùng thì Joseph đã chiến thắng. Tôi cũng nhấn mạnh là Joseph đã chiến thắng. Và anh đã giữ một đời sống thánh khiết, trong sạch từ đầu cho đến cuối. Và đừng quên một điều là Joseph tuổi cũng trẻ như các con đang ngồi đây. Đừng quên điều đó. Và nếu Joseph đã chiến thắng thì điều gì? Các con sẽ chiến thắng. Các con và amen. Nếu Joseph đã chiến thắng, các con sẽ chiến thắng. Và có người có thể nói rằng, ô, có thể Joseph lớn tuổi, cho nên ông có kinh nghiệm, ông yêu mến Chúa, cho nên ông có thể thắng hơn được. Nhưng mà đừng quên, Joseph cũng ở tuổi của các con. Joseph ở tuổi của các con. Mà Joseph đã chiến thắng thì tôi tin chắc một điều rằng các con cũng sẽ chiến thắng nếu các con theo tấm gương của ai? Của Joseph. Và thú thật, có những lúc tôi cảm thấy bối rối, lo lắng khi thấy các con tôi và khi thấy các cháu thanh thiếu niên sống trong một xã hội rất lưu tù, và đặc biệt là trong vấn đề tình dục. Con trai có thể đến phòng của con gái ngủ qua đêm, đó là việc bình thường. Và con gái có thể đến phòng của con trai ngủ qua đêm, đó là việc rất bình thường. Và câu hỏi làm sao các con của chúng ta có thể chiến thắng? Và đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi với Chúa. Và qua câu chuyện của Joseph thì Chúa đã khẳng định với tôi và quý ông bà anh chị em rằng các con của chúng ta sẽ chiến thắng. Các con của chúng ta sẽ giữ một đời sống thánh khiết, trong sạch, đẹp lòng Chúa nếu chúng nó vâng lời Chúa và nếu chúng nó noi theo tấm gương của Joseph. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Điểm đầu tiên, Joseph thẳng thắn từ chối không chút nể nang. Điểm đầu tiên, thẳng thắn từ chối vì tôi không thể phản bội ông chủ. Tôi không thể đánh mất lòng tin của ông. Và ngày hôm nay, các con cũng có thể nói như Joseph rằng con không thể phản bội hội thánh. Con không thể phản bội cha mẹ của con. Con không thể đánh mất lòng tin của hội thánh. Con không thể đánh mất lòng tin của cha mẹ dành cho con. Và điểm thứ hai, thẳng thắn từ chối vì bà là vợ của ông chủ tôi. Và các con có thể nói rằng cô không phải là vợ của tôi. Cô chưa phải là vợ của tôi nên tôi không thể ăn nằm với cô được. Hay là anh không phải là chồng của tôi, anh chưa phải là chồng của tôi không thể nào quan hệ tình dục với anh được. Và đó là điều mà Joseph đã nói. Và điểm thứ ba hết sức là quan trọng, là thẳng thắn từ chối vì tôi không thể phạm tội với Đức Chúa Trời của tôi được. Và Joseph nói rằng làm sao tôi có thể làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội với Đức Chúa Trời của tôi được. Và nếu các con có tấm lòng yêu kính Chúa và kính sợ Đức Chúa Trời giống như Joseph thì chắc chắn một điều rằng các con sẽ luôn luôn chiến thắng. Tôi muốn dùng chữ luôn luôn, luôn luôn chiến thắng. Và điểm kế đó là Joseph quyết một lòng từ chối tránh gặp mặt bà chủ. Với những người mà cám dỗ các con như vậy thì các con làm gì? Nhất quyết từ chối và làm gì? Tránh mặt. Tránh mặt giống như Joseph đã làm. Và điểm cuối cùng, Joseph chạy trốn lánh xa con người tội lỗi đó. Và nếu những con người cám dỗ đó mà đến tận phòng của các con thì làm gì? Chạy trốn ra ngoài. Chạy trốn ra ngoài. Và những gì Joseph đã làm để chiến thắng cám dỗ, để chiến thắng tội lỗi được ghi lại và được tóm tắt trong một câu. Chúng ta nhớ câu nào không? Gia Cơ đoạn 4 câu 7. Chúng ta cùng đọc lời Chúa chung với nhau. Cả thánh chúng ta cùng đọc lời Chúa với nhau. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa. Amen. Các con đọc câu tiếng Anh luôn. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Điểm đầu tiên đó là Joseph biết rõ lời của Chúa. Các con cần học để biết rõ lời của Chúa. Và điểm thứ hai của Joseph là gì? Sau khi biết rõ lời của Chúa thì vâng phục lời Chúa một cách tuyệt đối. Và điểm thứ ba của Joseph là gì? Đó là chống trả với ma quỷ, chống trả với tội lỗi, chống trả với cám dỗ cho đến cùng. Không nhường bộ, không nhân nhường một chút nào hết. Và kết quả là gì? Ma quỷ phải tránh xa. Ma quỷ phải tránh xa, phải lui ra khỏi. Và kết quả là Joseph đã chiến thắng. Và ma quỷ phải lánh xa khỏi Joseph. Và nếu chúng ta, và đặc biệt là các con, theo gương của Joseph, thì chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Các con sẽ chiến thắng tất cả những cám dỗ, tất cả những cạm bẫy mà ma quỷ đang giăng ra trước mắt. Và đặc biệt là trong vấn đề quan hệ tình dục. Và đây là điểm cuối cùng của bài chia sẻ hôm nay. Đôi lúc chúng ta nói rằng Joseph chịu quá nhiều hoạn nạn, quá nhiều thử thách, quá nhiều cám dỗ. Vậy Chúa ban phước gì cho Joseph? Joseph nhận được gì từ nơi Chúa? Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Điểm đầu tiên, Kinh Thánh ghi lại rất rõ là tai của Joseph đụng vô việc gì thì việc đó đều được gì? Bất cứ việc gì mà Joseph làm đều được Chúa ban phước. Và nếu mà Joseph mà có mặt ở đây á, thì tôi nghĩ rằng tôi ha, ông Trung này, hãy âu tất cả những người ngồi đây làm gì sẽ ở gần Joseph. Tại vì anh này lạ lắm nha, anh đụng vào việc gì là đều được ban phước hết rồi. Anh làm việc gì cũng thịnh vượng hết rồi. Để Kinh Thánh ghi rõ mà, từ trong nhà đến ngoài đồng đều được Chúa ban phước. Đối với đầu tiên tuyệt vời. Điểm thứ hai là Joseph có ơn thông giải các giấc mơ. Và điểm thứ ba là Joseph đã trở thành tể tướng của Ai Cập, chỉ đứng sau Pharaoh mà thôi. Và điểm thứ tư là Chúa ban cho Joseph vợ đẹp con khôn. Kinh Thánh cho biết rằng vợ của anh là ai? Là con gái của một quan chức cao cấp trong triều đình. Anh có một người vợ đẹp, giàu có, tài giỏi, khôn ngoan. Và chắc chắn là người vợ của anh cũng đã chuyển đức tin sang Do Thái giáo để thờ phượng Đức Chúa Trời giống như anh. Và điểm thứ năm là qua đời sống của Joseph mà chúng ta biết rằng dân Ai Cập đã được cứu. Bởi vì nếu không thì họ đã chết đói hết rồi, phải không? Chúng ta nhớ câu chuyện đó. Và những dân tộc chung quanh và gia đình của anh cũng được cứu sống. Và điểm cuối cùng đó là hàng ngàn năm qua, trải qua bao nhiêu thế hệ, thì có thể nói hàng triệu các cơ đốc nhân vẫn học và vẫn đi theo tấm gương của ai? Của Joseph. Và tôi muốn hỏi rằng nếu Joseph không giữ một đời sống thánh khiết và phạm tội tà dâm với vợ của Potiphar thì có được Đức Chúa Trời ban phước như vậy không? Có được không? Không bao giờ, không bao giờ. Anh sẽ ở tù rục xương và tôi nghĩ rằng anh sẽ chết luôn ở trong tù. Nhưng vì anh đã vâng giữ lời Chúa, đã giữ một đời sống thánh khiết, nên được Chúa ban phước một cách lớn lao, nên được Chúa sử dụng một cách vĩ đại cho công việc nhà của Chúa. Và câu hỏi rằng mỗi chúng ta, các con có muốn được như Joseph không? Chắc chắn câu trả lời chúng ta sẽ giơ tay lên rằng vâng, tôi muốn được như Joseph. Vâng, con muốn được như Joseph. Hãy nhớ điều Chúa nói trong Roma đoạn 12 câu 2: đừng làm theo đời này, đừng làm theo đời này, đừng bắt chước những người bạn ở trong campus, đừng bắt chước những người bạn ở trung học, đừng bắt chước những người bạn ở đại học. Nhưng mà Chúa nói là gì? Hãy làm theo lời của Chúa, hãy noi theo tấm gương của Joseph. Và đừng quên một điều rằng Joseph cũng bằng tuổi của các con, bằng tuổi của các con thôi. Và Joseph đã có thể giữ một đời sống thánh khiết đẹp lòng Chúa và được Chúa ban phước lớn lao như vậy, thì các con có tin rằng các con cũng được như Joseph không? Chắc chắn. Bây giờ ai là những người nói rằng con sẽ như Joseph hay đời sống của tôi sẽ như Joseph, thì mời tất cả gì đó chúng ta cùng đứng lên lấy cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban cho đời sống của con được như vậy. Và ai có lòng mong ước được như Joseph hãy đứng dậy và nói với Chúa rằng con mong ước sẽ được như Joseph, sẽ được giống như Joseph. Mặc dầu trước đây cuộc đời con có thể không tốt đẹp, không sao, xin đó là chuyện quá khứ. Nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay con muốn rằng cuộc đời của con sẽ giống như Joseph. Và nếu chúng ta có một đời sống giống như Joseph, tôi tin rằng Đức Chúa Trời vẫn sẽ sử dụng chúng ta như Joseph. Mời chúng ta đứng lên.